Tại Úc, các phòng massage có cả dịch vụ tình dục không khó tìm, lại có cả trang trực tuyến dành cho người lớn, nơi khách hàng để lại nhận xét về những kinh nghiệm của họ. Chủ nhân các dịch vụ massage thường tuyển người trên các trang mạng cộng đồng và các diễn đàn, với nội dung quảng cáo tìm phụ nữ và những người đồng tính nam có thể xoa bóp massage và làm thêm dịch vụ khác nữa. Cô Joy là một nhân viên xoa bóp người Thái ở độ tuổi 30, người đã từng làm việc tại một số tiệm massage ở Sydney trong khoảng một năm nay. Cô đang ở Úc với visa sinh viên để học tiếng Anh và kế toán và làm việc tại các salon trá hình là những tiệm xoa bóp bình thường.
When I was in Thailand, I never thought I would end up offering doggy massage. Khi tôi ở Thái Lan, tôi không bao giờ nghĩ rằng sau cùng tôi sẽ sa vào nghề massage vui vẻ này. Khi tôi lần đầu tiên làm việc như một thợ xoa bóp, tôi thực sự ngạc nhiên khi biết rằng ở đây lại còn có thêm dịch vụ bán dâm. Nhiều khách hàng đã hỏi tôi tự nhủ, được rồi, tôi sẽ làm, bởi vì kiếm được nhiều tiền và ít mệt mỏi hơn là massage bình thường cho khách.
Được biết khi làm massage bình thường cho khách, ông chủ thường trả cho cô Joy tương đương với một nửa số tiền mà khách phải trả. Bất kỳ những yêu cầu đi xa hơn sẽ được trực tiếp thương lượng giữa khách và nhân viên massage. Các khoản chi phí cho các dịch vụ thêm thắt, chẳng hạn như massage khỏa thân, kích thích bằng tay, tình dục bằng miệng hoặc giao hợp, khoảng từ 20 đến 150 đô la, cô có thể giữ đầy đủ. Cô nói trung bình cô có thể kiếm được khoảng 1.500 đến 1.700 đô la tiền mặt một tuần. Các ông bà chủ dù biết cũng mắt nhắm mắt mở bỏ qua vì họ được hưởng lợi từ việc khách đến nườm nượp với những nhân viên massage kiêm dịch vụ tình dục. Tiến sĩ Helen Pringle, một giảng viên cao cấp về khoa học xã hội tại Đại học New South Wales, có mối quan tâm đặc biệt về nạn buôn người và nô lệ tình dục. Bà nói rằng kinh doanh massage thường liên quan đến những lĩnh vực mập mờ, đen tối. Một chủ tiệm massage tại Melbourne tên là Anne giải thích, ở Úc có 3 loại tiệm massage chính.
Loại thứ nhất là các cửa hàng massage công khai, người chủ cho người khách biết về các dịch vụ tình dục có sẵn và quảng cáo nhân viên. Loại thứ hai là massage úp mở. Ông bà chủ giả vờ các dịch vụ tình dục không có ở đây, nhưng cho phép nhân viên của họ bán dâm. Loại cuối cùng là các cửa hàng massage ẩn. Chủ tiệm tuyên bố rằng là không có dịch vụ tình dục, nhưng các nhân viên có thể bán dâm bí mật.
Mãi dâm ở hầu hết các nơi trên đất Úc không phải là bất hợp pháp. Nhưng luật về mãi dâm từng tiểu bang khác nhau, do chính phủ tiểu bang, hội đồng thành phố địa phương hoặc cảnh sát thực thi. Những nhà chứa không có giấy phép rất khó để theo dõi việc hành nghề, bao gồm chăm sóc sức khỏe tình dục cho nhân viên hoặc y tế và an toàn tại nơi làm việc. Cô Joy nói, những nơi cô làm việc đã không bao giờ yêu cầu hoặc khuyến khích cô kiểm tra các bệnh nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục.
The first time is out in the open massage. Tôi phải kiểm tra hay không, tôi đâu có biết. Lần đầu tiên tôi đến đây, một người bạn bảo tôi kiểm tra, vì thế tôi được kiểm tra 6 tháng một lần.
Tuy nhiên, cô Joy kiên quyết nói rằng cô không phải là nạn nhân của nạn buôn người hoặc nô lệ tình dục.
I never heard of it. All of my friends. Tôi chưa bao giờ nghe đến vấn đề này. Tất cả bạn bè của tôi bán dâm là sẵn sàng tự làm theo ý riêng của mình, bởi vì có thể kiếm được nhiều tiền hơn những công việc khác.
Nhưng tiến sĩ Pringle có một cái nhìn khác hẳn.
They define trafficking.
Các nhân viên massage định nghĩa nạn buôn người một cách rất hẹp, ví dụ như là bị bắt cóc, bị xích vào giường hoặc bị bắt giữ như là con tin. Tuy nhiên, cả đạo luật buôn người quốc tế và luật Úc về buôn người, nạn nhân không buộc phải rơi vào danh mục buôn bán. Vì vậy, các điều khoản ở Úc nói về việc chủ dùng nhân viên có đúng cách, liệu nhân viên đó có bị bóc lột hay không. Vì vậy, tôi muốn nói rằng, vấn đề chính là khai thác bóc lột con người hơn là những phong trào buôn người xuyên biên giới.
Tiến sĩ Pringle muốn chính phủ Úc áp dụng chính sách mại dâm của Bắc Âu, như ở Thụy Điển. Năm 1999, với 70% dân số ủng hộ, Thụy Điển trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới chống mại dâm theo một cách mới, từ đó coi hành vi mua dâm là tội hình sự. Công dân Thụy Điển bị bắt gặp mua dâm tại nhà hay ở ngoại quốc đều bị phạt 5.000 Mỹ Kim hoặc ngồi tù 6 tháng, nếu tái phạm có thể bị tù 4 năm. Chính phủ còn thiết lập cả hệ thống camera giám sát tại các điểm nóng. Cảnh sát cũng công khai danh tính kẻ mua dâm nơi công cộng để họ phải cảm thấy xấu hổ. Căn bản của luật này là hành vi mua dâm vi phạm quyền bình đẳng giới. Cơ quan lập pháp của Thụy Điển có quan điểm rằng đàn ông mua dâm từ phụ nữ là điều không thể chấp nhận được. Ngược lại, luật này không trừng phạt gái bán dâm. Và sau 10 năm nhìn lại hiệu quả của luật nhắm vào khách mua dâm, số lượng gái bán dâm đường phố Thụy Điển nay đã giảm một nửa. Trong ngắn hạn thì tiến sĩ Pringle ở Úc đề nghị thành lập một đơn vị cảnh sát đặc biệt như Thụy Điển, nơi phụ nữ có thể đến khiếu nại, đem các vấn đề và các thắc mắc của họ ra hỏi một cách tự nhiên.